18i.net giới thiệu câu chuyện cô giúp việc dâm đãng từ bureau làm việc. Ông Hùng lặng lặng nhìn con châm đang tưới mấy chậu kiễng ngoài sân mà trầm tư suy nghĩ. Từ mấy tháng nay, ông rất bận tâm về một vấn đề mà Thảo, vợ ông cứ cằn nhằn liên tục. Hai vợ chồng đã lấy nhau gần 17 năm rồi, đứa con gái lớn của họ đã 15 tuổi và thằng con trai thứ nhì đã 13 tuổi. Nhưng ông Hùng phải công nhận là sự quan hệ giữa ông và Thảo đã có vấn đề. Nói cho thật ra thì tình ỉa giữa hai người vẫn còn tràn đầy, nhưng tình ỉa đó càng ngày càng mang tính cách trừu tượng nhiều hơn. Ông Hùng thấy mình đã bớt đi nhiều ham muốn tình dục với vợ, mà vợ ông thì với luống tuổi 36 vẫn còn tràn đầy sinh lực và đòi hỏi xác thịt. Ô ân nhớ lại buổi tối nọ khi vợ ông sừng sộ: sao anh kỳ cục vậy, cả tuần này chúng mình không làm tình với nhau, vậy mà tối nay anh lại kiếm cớ mà trốn nữa. Bộ anh hết thương em rồi sao? Em đừng nói vậy, không được, anh vẫn thương em đó chứ. Có điều thôi, không cần nói gì thêm. Nếu anh thương em và nếu anh bị trục trặc thì em đề nghị anh như vậy. Thảo cúi đầu đỏ mặt: anh phải kiếm cách thỏa mãn cho em bằng cách khác, anh là đàn ông thì anh phải biết chuyện đó chứ. Hùng thở dài tiếp tục suy nghĩ: ông biết lắm chứ, ông biết là Thảo muốn ông thỏa mãn nàng bằng miệng, muốn được nút lồn đến khi ra khí, nhưng khổ nổi, đó là một điều rất khó xử đối với ông. Ngay từ đầu ông đã không chịu được cái mùi nồng nặc của âm khí, ông đã gắng hết sức tiếp tục với hy vọng là mình sẽ quen dần và biết đâu mình sẽ biết ưỡn thức mùi vị đó như bao nhiêu người đàn ông khác. Nhưng với thời gian, ông đã thất vọng. Ông thật sự không ưa mùi vị của lồn đàn bà, đến độ những lần sau này, sau khi bú lồn Thảo, ông phải kiếm cách vào phòng tắm để súc miệng vì bị lợm giọng. Anh phải hiểu cho em, gia đình chúng ta là niềm hãnh diện của em không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại đến gia đình mình, nhưng anh cũng phải tạo điều kiện để em đừng rời xa cái gia đình này chứ. Câu nói của vợ ông vang lên như một lời van xin. Hùng biết là vợ ông không bao giờ muốn tàn tịu vụng trộm, nhưng những đòi hỏi tình dục của nàng cũng làm ông bối rối không ít. Con châm đã vào làm việc cho gia đình ông Hùng từ hơn một năm nay với tư cách là quản gia lo mọi việc trong nhà, kiêm cả việc săn sóc cho con Hiền và thằng Dũng, và ông Hùng rất hài lòng. Con châm đã gần 30 tuổi, có trình độ học vấn tương đối, nó lại sạch sẽ, dễ nhìn mà lại làm việc rất chu đáo. Có lần Thảo đã thắc mắc hỏi nó tại sao vẫn chưa lập gia đình thì con châm đã ngượng ngập trả lời: dạ thưa mợ, hồi con còn trẻ con cũng có thương một người, nhưng người đó đã bỏ con đi lấy vợ. Từ đó con thề không thèm nhìn đàn ông nữa. Con châm bẽn lẽn cúi mặt nói tiếp: gia đình của con bây giờ là đây. Con châm rất siêng năng, tận tụy. Nó rất sung sướng đã tìm được chỗ làm này vì nơi đây mọi người đều đối xử với nó rất chân tình. Bà Thảo thì sẵn sàng giao trọng trách trông coi nhà cửa cho nó một cách nhiệt thành. Con Hiền và thằng Dũng thì coi nó như một người chị đáng kính hơn là một người đi làm thuê. Con châm dáng làm việc cho thật tươm tất để đáp lại tấm thịnh tình đó. Cũng có đôi lúc nó chạnh lòng nghĩ đến thân phận hẩm hiu cữa mình, đã gần 30 tuổi mà vẫn đơn độc chưa chồng con gì hết. Dù sao nó cũng là một người đàn bà bằng xương, bằng thịt với những thao thức đòi hỏi của thể xác. Nhưng con châm cố gạt qua những giây phút yếu mềm đó, không dám để những thèm muốn đó làm mình mất tự chủ. Tối hôm đó, nó chăn chọc ngủ không được nên nó ra ngoài sân vườn ngồi ngắm trăng. Về khuya tất cả đều tĩnh lặng. Đột nhiên một tiếng rên nhỏ vang lên làm cho con châm giật mình nghiêng đầu lắng nghe. Sau một lúc mặt nó đỏ dần lên khi nó phát hiện ra nguồn gốc cữa tiếng rên đó. Tiếng của bà chủ vang lên: Anh bú mạnh nửa đi. Ồ, ôi cha, con trầm định đứng dậy trở về phòng nhưng làm như có một sức mạnh vô hình giữ chân nó lại. Nó ngồi im không dám động đậy dưới cửa sổ phòng ngủ của ông bà chủ. Tiếng rên nhỏ đầy dâm tính của Thảo ngoáy vào lỗ tai của nó làm con Trâm luống cuống vì chưa bao giờ nó gặp tình huống này. Nó tưởng tượng đến bà chủ của mình đang nằm tênh hênh trên giường. Trong khi ông chủ nằm giữa hai đùi mở rộng, nó không có kinh nghiệm để biết cái gì đang xảy ra. Nó chỉ đoán lờ mờ mà thôi. Con Trâm ngượng ngùng khi cảm nhận lồn cữa mình mềm nhũ ra một cách kỳ lạ. Đầu óc nó rối loạn lên, có lúc nó mường tượng mình là bà chủ đang được ông chủ thơm trổ kín. Có lúc nó lại giật mình khi nghĩ mình đang đóng vai ông chủ đang nút chim của vợ. Con Trâm run mình nổi da gà khi nó nghe Thảo rít lên một tiếng dài thỏa mãn, rồi tất cả trở về với im lặng. Con Trâm ngồi im bất động với bao nhiêu sôi sụt nung cháy trong lòng, chợt nó ngẩng đầu lên, vừa lúc để bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của ông Hùng, hai ánh mắt gặp nhau trong vài giây dài bất tận. Rồi ông Hùng kéo màn cửa sổ lại. Đêm hôm đó con Trâm ngủ không được, và sáng hôm sau khi ông Hùng kêu nó vào bureau thì nó giã rời cả tay chân. Nó nghĩ là vận hên đà, rời bỏ nó và chắc chắn nó sẽ bị cho nghỉ việc vì chuyện nghe lén hai vợ chồng ông chủ làm tình. Con Trâm run run, dạ thưa cậu đòi con, chị Trâm. Chúng tôi rất hài lòng với việc làm của chị, nhưng con Trâm rối rít, dạ, con đã biết con có lỗi, tối hôm qua con không cố ý, chỉ vì tình cờ, mong cậu tha lỗi cho. Con Trâm rươm rướm nước mắt, con chỉ mong cậu cho con cơ hội để chuộc tội, rồi không nén được nó òa lên khóc, cậu thương cho con nguyện sẽ làm hết những gì cậu muốn, cậu đừng đuổi con. Ông Hùng ngạc nhiên, nhưng rồi ông lại mỉm cười trước sự ngộ nhận của con Trâm, ông đâu có ý muốn đuổi việc con Trâm, ông biết đâu phải dễ gì kiếm được một người làm tốt như con Trâm. Nhưng ông lại nảy ra ý định lợi dụng tình thế. Thôi được, chị ở lại với chúng tôi, nhưng tôi cần chị giúp tôi một việc. Con Trâm mừng rối rít trước diễn biến quá tốt cho nó. Dạ cậu cứ nói, con sẽ dáng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Ông Hùng đăm chiêu, tôi sẽ nói thật cho chị nghe, vợ chồng chúng tôi đang gặp sự khó khăn, có thể tôi cần nhờ chị giúp. Con Trâm ứa nước mắt vì cảm động, dạ, nếu con giúp được gia đình cậu thì con mãn nguyện quá rồi. Thú thật với chị, chúng tôi chung sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn là vì tình. Với thời gian thì sự nhàm chán đã lan tỏa ra, nhất là đối với tôi, càng ngày tôi càng khó làm nhiệm vụ của một người chồng, nói trắng ra là tôi hết muốn làm tình với vợ tôi. Con Trâm ngượng ngùng. Nhưng tối hôm qua, à, đó là chuyện khác, vì không làm tình được với vợ tôi nên tôi mới nút chim của bà. Con Trâm đỏ mặt không trả lời. Nhưng bây giờ thì tôi cũng hết hứng để nút chim của bà, do đó tôi muốn chị thế tôi làm việc. Đó, con Trâm hoảng hồn đứng phắc dậy, lấp bắp. Cậu, nói gì vậy, con không hiểu, chị nghe đúng rồi đó, không sai đâu, vợ tôi cần được thỏa mãn tình dục mà tôi thì không còn hứng thú về chuyện đó với bà nữa. Chị giúp việc trong gia đình tôi, chị lo cho mọi người được đầy đủ, thì tôi yêu cầu chị thỏa mãn luôn cho vợ tôi, như vậy chị có công lớn trong việc giữ hạnh phúc êm ấm trong gia đình này. Vợ tôi sẽ được sung sướng và tôi sẽ không còn lo ngại vợ tôi lăng nhăng bên ngoài. Tôi lựa chọn chị vì tin tưởng chị. Hơn nữa tôi thấy chị biết giữ thân phận của bề dưới. Dạ con biết điều đó lắm chứ, nhưng con đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Ông Hùng cắt ngang, tôi chỉ cần hỏi chị một câu mà thôi. Chị có muốn giúp gia đình tôi hay không? Dạ. Đó là nguyện vọng của con, như vậy là tốt. Còn về kinh nghiệm thì ông Hùng đắn đo một lúc rồi tiếp tục, thôi được, tôi sẽ chỉ cho chị biết đó. Tôi không ưa chút nào việc nút bộ phận kín của đàn bà, nhưng đành vậy mà thôi. Chị ra rửa ráy cho thật sạch rồi vào đây, tôi sẽ dạy cho chị biết nút chim. Mọi việc xảy ra quá đột ngột làm con Trâm không biết đâu mà giờ nó díu díu đi ra ngoài để làm theo lệnh của ông Hùng. Nó lấy xà phòng rửa thật sạch lồn của nó, rồi ngượng ngập trở vô văn phòng của chủ. Tôi nhắc lại cho chị nhớ, đây là một bài học bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm, chứ không phải tôi ham muốn gì chuyện này. Do đó tôi mong là chị hãy có một thái độ nghiêm túc, đừng làm cho tôi khó chịu thêm. Dạ, con sẽ cố gắng. Chị có bao giờ được bú chim chưa? Con Trâm quấy đầu lý nhí. Dạ, chưa. Chị nằm lên ghế bành này, rồi tuột quần ra, tôi sẽ hướng dẫn cho chị từng bước một. Ông Hùng ngạc nhiên nhìn mờ u lồn của con Trâm phô ra. Ông không ngờ là dưới ngoại hình không có gì đặc sắc cho lắm của con Trâm, chị quản gia lại có một mu lồn thật đẹp như vậy. Mờ u lồn của nó vung lên thật cao như mu rùa. Đám lông lưa thưa để lộ ra hai mép lồn trắng hồng. Con Trâm mắc cỡ nên lấy hai tay bụp mặt lại. Ô, ông Hùng vừa chỉ dẫn như một ông thầy giáo giảng bài. Và khi ông đặt môi lên lồn của con Trâm thì có hai tiếng rên ngạc nhiên vang lên. Con Trâm thì run người dưới cảm giác quá mới lạ và mạnh mẽ. Còn ông Hùng thì cũng không cầm được tiếng kêu nhỏ, vì ông không ngờ là lồn con Trâm thơm như vậy. Ông đã nhăn mặt trước, định bụng là sẽ ráng nín thở để làm cho xong bài thực tập này. Nhưng ông thấy dễ chịu ngay với cái mùi lồn của con Trâm. Mùi này khác hẳn mùi nồng nặc của lồn vợ ông. Mùi lồn còn trinh của con Trâm người giúp việc có một hương vị thật khác hẳn. Nó nhẹ hơn và không tanh chút nào mà lại còn thơm mùi hạnh nhân. Ông Hùng lịm người đi vì thích thú. Ông say mê nút. Con Trâm giật nảy người lên liên hồi làm ông Hùng phải chặt lưỡi. Làm bộ nghiêm chỉnh, chị nằm yên đi chứ, tôi không làm gì được đây. Con Trâm cố cắn răng mà dạ, nhưng làm sao mà nó nằm yên cho được. Lần đầu tiên nó được nút lồn mà ông Hùng lại nút lồn nó thật điêu luyện, làm nó quây cuồng cả đầu óc. Nó ráng bập môi để khỏi rên, nhưng những tiếng ú ớ vẫn vang lên trong phòng. Ông Hùng càng đắc chí. Ông quên là mình đang giảng bài mà thấy thật thích chí khi được bú cái lồn thơm phức này. Khi ông ngậm được cái hột le vào miệng thì con Trâm chịu không nổi nữa. Nó oằn mình qua bên như để tránh cái miệng quái ác, rồi một tay bịt miệng mình, một tay cố đẩy đầu ông Hùng ra bờ đê đả vở. Làn khí cuồng cuồng tuôn ra, ông Hùng liếm từng giọt khí mà không thấy lợm giọng chút nào. Ông ôm hạ bộ con Trâm đang run rẩy như động đất. Khi con Trâm hoàn hồn mở mắt ra thì nó thấy ông Hùng đang nhìn nó mỉm cười. Nó mắc cỡ quá, cố thều thào. Con xin lỗi cậu, đã lỡ con không kềm chế được, chị ráng tự kềm chế đi vì chưa hết bài đâu, tôi sẽ bù chị nửa đó. Sáng hôm đó, ông Hùng đã nút lồn con Trâm đến 3 lần, làm khí của người thiếu phụ ứa ra 3 lần nữa, trong khi con Trâm ráng hết sức để tự kềm chế mình một cách tuyệt vọng, sợ làm phật lòng ông Hùng. Nó đâu đủ kinh nghiệm để đoán là ông Hùng cũng đã cảm nhận một khoái lạc vô cùng tận khi khám phá ra là mình thích nút lồn như vậy. Lần thứ ba, con Trâm đã giả rời rồi nên ông Hùng phải vừa nút lồn nó vừa đút ngón tay vào lỗ đít của nó để nó kêu lên ríu rít mà xuất khí ra, trong khi tay chân nó đập loạn xạ. Sáng hôm sau, đến phiên con Trâm phải trả bài, nó được ông Hùng chỉ dẫn thế nào là nút cua đàn ông và mặt đỏ gấp. Nó đã ngậm cua ông Hùng vào miệng rồi nhắm mắt mà nút rên khi làn khí ấm của người đàn ông tuôn ra sâu trong cổ họng của nó. Con Trâm thích thú nghe ông Hùng rên rỉ. Nó hãnh diện đã làm vừa lòng ông chủ thương mến của nó. Nó nút liên tục, con Trâm thấy lòng mình vui nhộn lên. Không những cơ thể nó được thỏa mãn một cách tuyệt vời mà nó lại được ông chủ giao cho trọng trách độc nhất vô nhị. Nó thấy mình quan trọng hẳn lên và nó tự nguyện xẻ hết lòng phục vụ cho gia đình ông Hùng để đền ơn đáp nghĩa. Tối hôm đó cả nhà đều đi vắng. Con Trâm khép nép bưng ly nước trái cây vào buồng của ông bà chủ. Thảo đang nằm trên giường đọc sách, nàng đọc một quyển truyện trữ tình là lướt nên trong người cũng thấy nôn nóng, khó chịu. Đã 4-5 ngày nay, Hùng chưa có làm tình với nàng. Được, Trâm để ly trên bàn ngủ của tôi, mợ có mệt không? Con đấm bóp lưng cho mợ. Trâm cũng biết đấm bóp nửa sao. Dạ. Hồi trẻ con có đi học một khóa, ôi vậy thì tốt quá. Thảo tung mền ra, nằm sấp lại, con Trâm leo lên giường, rồi bắt đầu đấm lưng cho Thảo. Người Thảo nhũn ra vì được chăm sóc đúng mức. Nàng mặc một cái áo ngủ mỏng, hoàn toàn không mặc đồ lót, nhưng Thảo nghĩ, có sao đâu, con Trâm cũng là đàn bà mà bàn tay của con Trâm cũng hay thật, có lúc mạnh mẽ làm Thảo kêu ứ. Có lúc lại mơn trớn làm Thảo thật sảng khoái. Con Trâm lễ phép nói, nếu mợ cho phép, con đấm mông đít nghe, chị cứ làm, tôi thích lắm. Bàn tay nắn vuốt đôi mông một cách thật chuyên nghiệp. Bàn tay vuốt khe đít lấn sâu đến giữa hai đùi. Con Trâm thấy Thảo nổi da gà nhưng vẫn im lặng. Nó đánh bạo banh hai mông ra rồi nắn các thớ thịt trong khe đít. Mợ để con làm như vậy mợ sẽ thấy đã lắm. Thảo dùn mình dao động vì bàn tay của con Trâm đánh đúng vào sở thích của nàng. Thảo cảm nhận lồn mình bắt đầu ươn ướt. Nàng hơi ngượng ngùng nhưng rồi lại thầm nghĩ, kệ, ăn thua gì, con Trâm là người làm của mình, nó phục vụ mình mà. Con Trâm được thế nên nó mạnh dạn hơn. Nó bắt đầu xoa bóp hai đùi của Thảo. Khi tay nó xoa phía trong cửa đùi thì vô tình hay cố ý, tay nó chạm vào mấy sợi lông lồn của Thảo. Thảo nhắm mắt để lắng nghe sự đòi hỏi dâng lên trong cơ thể. Mợ ơi, mợ nằm ngửa ra cho con tiếp tục. Con Trâm tiếp tục xoa hai đùi của Thảo. Nó trầm trồ, ồ mợ, chim cửa mợ đẹp quá, lông cửa mợ mướt quá chừng. Con Trâm vuốt từng cọng lông. Xong nó xoa bóp mu cửa Thảo. Thảo bắt đầu thở đứt đoạn. Con Trâm lo lắng hỏi, mợ đau hả? Chắc tại con làm mạnh tay hay là con ngừng? Thảo lắc đầu, chị cứ tiếp tục, tôi thích lắm. Đã được cho phép rõ ràng như vậy, con Trâm không e dè nữa. Nó thẳng tay giờ mó lồn của bà chủ. Nó vạch 2 mét lồn rồi bắt đầu sụt lồn của Thảo lúc đầu một cách thận trọng rồi càng lúc càng mạnh tay. Thảo không kềm được tiếng rên rỉ nhỏ, rồi chuyện gì phải đến đã đến. Thảo oằn người lên như cánh cung, các thớ thịt trong lồn của nàng co giật liên hồi, mở tung cửa cho từng làn khí ứa ra chảy dài theo khe đít làm ướt cả nệm. Con Trâm lặng lặng kéo chăn lên đắp cho Thảo rồi nó tắt đèn bước ra khỏi phòng. Thảo mỉm cười thoải mái, nhắm mắt lại ngủ ngay. Hôm sau, con Trâm hãnh diện báo cáo với ông Hùng về sự thành công của nó. Ông Hùng vui vẻ cười, tôi rất hài lòng về chị. Chị cứ nhớ báo cáo cho tôi tất cả những gì xảy ra trong gia đình này về phương diện tình dục. Chị nhớ phải lấy ý kiến của tôi trước khi làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ hậu tạ chị. Từ bây giờ tôi sẽ tăng lương lên cho chị thêm 500.000 đồng nữa được không? Con Trâm cúi đầu khép nép. Dạ thưa cậu, tiền bạc thì con không quan tâm cho lắm. Được cậu mợ ưu đãi là thỏa nguyện của con rồi. Con không cần thêm tiền vì cậu mợ cho con nhiều lắm rồi. Như vậy chị muốn tôi ưỡng chị bằng cách nào? Nhìn con Trâm đỏ gấc mặt, cúi đầu không dám nói. Ông Hùng chợt phì cười. Thôi được, tôi hiểu ý chị rồi. Chị lại đây, nằm xuống tôi sẽ nút lồn chị. Tuy không nói ra nhưng ông Hùng rất thích thú vì đã khám phá ra là mình ưa mùi lồn của con Trâm và mình rất thích thú nút lồn nó, và đòi hỏi tình dục của ông lại có cơ tăng trở lại. Ông bâng quơ nghĩ đến một ngày nào đó có lẽ mình cũng sẽ lấy trinh con Trâm mà thôi. Cuộc sống vợ chồng ông Hùng trở nên đầm ấm như xưa, những đòi hỏi tình dục của Thảo được thỏa mãn như ý nàng muốn. Nàng chỉ cần kêu con châm đấm lưng là được phục vụ chu đáo, mà con châm thật là tận tụy cả trong phương diện tình dục, nói hết lòng hết sức để thỏa mãn Thảo, dùng tất cả khả năng phong phú của nó để làm Thảo rên sướng đến tột độ. Thảo coi đó như là một công việc đặc biệt của con châm để phục vụ nàng, và con châm cũng biết giữ thân phận người làm cửa mình nên mọi việc đều suôn sẻ rõ ràng, hoàn toàn không có ẩn ý gì khác. Giữa hai vợ chồng ông Hùng, tuy không nói ra nhưng mọi việc như đã được ngầm chấp nhận. Để đáp ơn chị người làm, Thảo giao thêm nhiều trọng trách cho con châm. Nhưng không bao giờ nàng có ý tưởng coi con châm là một tình nhân của mình. Con châm vẫn là một người đài tớ, dù cứ cách 2-3 ngày là nó có dịp sụt lồn bà chủ. Phần con châm thì những thao thức về tình dục của nó chỉ được thỏa mãn khi ông Hùng kêu nó vào văn phòng của ông ta. Những dịp đó là những dịp lễ hội tưng bừng cho chính nó. Khi nó được ông đút lồn một cách nóng bỏng, rồi sau đó nó được hân hạnh bú cu của ông và được nuốt khí. Hôm đó, từ trong văn phòng của ông Hùng bước ra sau khi được ông Hùng nút lồn gần nửa tiếng đồng hồ, con châm giật mình vì thấy bóng của thằng Dũng vừa biến nhanh sau góc hành lang. Nó lật đật trở ngược lại và khép nép thưa, dạ thưa cậu, con vừa thấy em Dũng, con nghĩ là em Dũng nghe lén bên ngoài cửa khi cậu, nó đỏ mặt tía tai không kết thúc câu nói. Tuy đã hiểu biết nhiều về tình dục như vậy nhưng con châm vẫn còn ngượng ngùng khi phải nói đến đề tài đó. Ô Ân Hùng mỉm cười nhìn con châm không trả lời làm nó càng lúng túng hơn. Hai tay vân về tà áo, Ô Ân Hùng ngắm nhìn chị người làm và phải công nhận là lúc sau này con châm đẹp hẳn ra, như cây được tưới nước. Ông hài lòng nhất là con châm vẫn biết giữ địa vị khiêm tốn cưỡng nó và lúc nào cũng hết lòng phục vụ gia đình ông một cách thành thật. Ông thấy như lòng mình dịu lại lạ lùng. Ông đưa tay ra kéo con châm đến gần, rồi ông cúi xuống hôn vào môi cưỡng nó. Con châm vừa bỡ ngỡ vừa rộn ràng, chưa bao giờ ông Hùng hôn môi nó dù ông đã bú lồn nó cả chục lần rồi. Nó nhắm mắt lại, run mình đưa lưỡi của mình cho ông Hùng nút. Ông vừa nút lưỡi vừa thò tay vào xoa vú của con châm. Sau một lúc ông đẩy nó ra và cười, chuyện thằng Dũng thì nó đã 13 tuổi rồi. Cũng là lúc tôi phải nói chuyện với nó để hướng dẫn cho nó về chuyện trai gái, không nên để cho nó suy nghĩ sai lầm. Chị đừng lo, không sao đâu. Con châm vừa ra tới cửa thì ông Hùng nói thêm, nhưng tôi tin vào chị để chị cũng tiếp tay với tôi mà giúp nó, tôi cho phép chị đó. Tối hôm đó, như thường lệ, con châm đi vòng qua các phòng để đóng các cửa sổ, vào phòng cửa thằng Dũng. Chị người làm thấy thằng Dũng nhìn chị với một ánh mắt khác thường, nó ngập ngừng, hồi chiều ba có nói chuyện với em, con châm mỉm cười, rồi sao? Ba có nói là em đã lớn rồi, và phải biết một số chuyện, rồi ba nói là ba biểu chị chỉ cho em, con châm ngồi xuống giường cửa thằng Dũng, thôi được, chị sẵn sàng chỉ cho em theo lệnh của ba. Trước hết em phải biết rõ về bộ phận sinh dục của đàn ông, gọi nôm na là con cu. Lúc bình thường thì con cu xìu xuống nhưng khi được kích thích thì nó ngẩng đầu lên. Có nhiều cách để kích thích con cu, thí dụ như hôm nọ khi em nhìn qua lỗ khóa của phòng làm việc của ba. À, hôm đó em thấy gì, kể cho chị nghe rồi chị sẽ giải thích cho em. Thằng Dũng cười bẽn lẽn, dạ em thấy chị ngồi trên cái ghế rộng mà chị không mặc quần. Ba quỳ rửa hai chân của chị, em không biết ba làm gì mà thấy chị quýu tay quýu chân, rồi chị rên như bị đau lắm mà chị lại để ba tiếp tục làm như vậy. Sau cùng em thấy chị cố đẩy đầu của ba ra, nhưng ba lại ôm cứng chị kêu lên mấy tiếng rồi chị ngã ngửa ra sau. Em sợ quá nên không dám nhìn tiếp. Con châm vuốt nhẹ gương mặt ngây thơ của thằng Dũng. Nó phải công nhận là thằng bé đẹp trai, giống in như ba nó. Sau này thế nào cũng làm cho mấy cô điêu đứng. Không sao đâu em à, chị không có đau đâu à, mà hôm đó cua của em có ngẩng đầu lên không? Thằng bé cười bẽn lẽn, dạ có. Chút chút, con Trâm bắt đầu hơi thấy kích thích, nó thầm nghĩ không biết con cu của thằng Dũng có giống cu của ba nó hay không. Mà phương cách dễ nhất để kiểm tra là, con Trâm nhẹ nhàng luồn tay dưới tấm nệm mỏng, thằng Dũng chân người ra, con Trâm mỉm cười thỏa mãn khi nắm được con cu nhỏ xíu trong lòng bàn tay thằng. Dũng nhắm mắt lại và mắc cỡ cuống quýt khi cảm nhận là con cu cửa nó bắt đầu cương lên từ từ như hôm nó nhìn vào lỗ khóa cửa văn phòng ba nó. Con Trâm mơn trớn con cu còn trống rỗng chưa có cọng lông nào, nó thò tay bóp nhẹ hai hòn dái nhăng nhúm làm thằng bé co rúm người lại dưới cảm giác mới mẻ. Con Trâm chỉ định bụng vuốt sơ con cu nhưng bây giờ nó đã nổi hứng rồi. Nhẹ nhàng từng bước một để thằng Dũng quen dần, nó bắt đầu sụt cu thằng nhỏ, nó âu yếm nhìn vào đôi mắt ngây thơ cửa thằng Dũng, đến khi đôi mắt nhạt dần, đôi mi từ từ nhắm lại trong khi miệng thằng nhỏ u ớ một cách tội nghiệp chớt. Thằng Dũng mở to đôi mắt ra đầy ngạc nhiên, bấn loạn, miệng nó méo xệt đi khi làn khí đầu tiên tuôn ra làm đậm ướt bàn tay cửa con Trâm. Con Trâm hôn nhẹ lên trán cửa thằng Dũng rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng. Nó nhìn ngoái lại định chúc thằng Dũng một câu ngủ ngon nhưng thằng nhỏ đã thiếp đi. Rồi từ đó cứ vài ba ngày thì thằng Dũng lại được con Trâm sụt cu và hướng dẫn nó một cách tận tụy. Con Trâm cố tự kềm chế hết mình, nhưng sau 3 tuần thì nó đã đầu hàng. Hôm đó nó vừa cười vừa nói với thằng Dũng, hôm nay chị có bài học mới cho em. Ồ thích quá, bài gì vậy chị? Trước hết em phải hứa với chị, em nhắm mắt lại không được mở ra. Con Trâm biết là thằng Dũng rất dễ dạy và nghe lời. Quả thật thằng bé vừa cười vừa nhắm mắt, nhưng tiếng cười cửa nó tắt ngấm khi nó cảm nhận là con cu cửa nó được con Trâm ngậm tuốt vào miệng. Nó lịm người đi vì thích thú, trong khi con Trâm cũng hân hoan thỏa mãn vì được ngậm con cu của một thằng học trò chưa đầy 13 tuổi. Con cu dù có cương lên nhưng cũng chỉ bằng một cái chả giò. Con Trâm từ từ nút nhẹ, thằng Dũng vẫn nhắm nghiền mắt, sự kích thích quá mạnh. Con Trâm chỉ nút giam ba cú là thằng Dũng đã rên rỉ dậy mạnh hông lên. Làn khí được bắn ra một cách mạnh mẽ, con Trâm âu yếm thưởng thức mùi dịu dịu cửa dương khí trai tân. Nó nhấp nhấp lưỡi bú đến giọt khí cuối cùng, bàn tay phải của con Trâm kín đáo luồn vào quần bà ba cửa nó, một ngón tay vân vê lổ lồn và hột le đỏ hòn. Và khi thằng bé rên lên thì con Trâm cũng khép chặt hai đuôi nó lại, không biết có phải là vì lần đầu được nút cu con trai mới ra ràng, hay là vì phải cố sức giấu nén sự khoái lạc cửa mình. Hay là vì lần đầu tiên nó ra khí trong tư thế ngồi chồm hỏm bên cạnh giường thằng Dũng, mà lần đó con Trâm ra khí thật là nhiều, hơn hẳn thường lệ. Khí ra ướt nhẹp cả quần lót của nó làm nó mắc cỡ đỏ gây mặt. May là thằng Dũng vẫn giữ đôi mắt nhắm khít lại nên không nhìn thấy gương mặt lúng túng của con Trâm tối hôm nọ. Sau khi nút lồn bà chủ xong, con Trâm định rút lui về phòng thì Thảo làm dấu biểu nó ngồi xuống cạnh giường. Thảo vung tay khoan khoái, nàng vừa ra khí tràn trề, hạ bộ con ê ẩm. Nàng vui vẻ hỏi con Trâm, Trâm nè, cậu Hùng có kể cho mợ nghe, Trâm dạy thằng Dũng đến đâu rồi? Con Trâm thẹn thùng, lấp bắp dạ. Con, cậu biểu, con, thì cứ kể cho mợ nghe, thằng Dũng cũng là con cửa mợ chứ, mợ muốn biết, dạ, con chỉ cho em Dũng đủ thứ. Thảo chặt lưỡi, đủ thứ là, cái gì, dạ, tuần rồi, con có bú, cu cửa em Dũng. Thảo lim dim đôi mắt, thì kể hết cho mợ nghe đi. Con Trâm khép nép nghe lời, lúc đầu nó còn ngập ngừng nhưng càng kể nó càng hứng. Nhất là nó thấy bà chủ lắng nghe một cách chăm chú, nó mạnh dạn kể từng chi tiết rồi kết thúc mà con phải công nhận là khí cửa em Dũng thật là thơm, thật là dịu, lại hơi ngọt ngọt nữa. Thảo trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngọt là sao? Dạ, con chỉ biết có mùi vị khí của cậu mà thôi, nhưng con thấy khí của cậu nồng nặc, còn mùi khí của em Dụng thì khác hơn, con không biết nói sao, ngọt ngọt, thê đờ làm sao đó. Mợ hiểu ý của con chứ? Thảo mỉm cười, làm sao mợ biết được, có bao giờ mợ nghe mùi khí của con trai mới lớn đâu. Con châm buột miệng, mợ muốn thử mùi khí của em Dũng không? Thảo quay mặt nhìn con châm, bộ châm giỡn sao, thằng Dũng là con của mợ mà. Con châm lở phóng lao nên đành phải theo lao, con nói thí dụ thôi cho mợ nghe, bữa nào đó con vào phòng em Dũng. Rồi con nói cho nó nghe là hôm nay đặc biệt, con bắt nó tắt đèn, bắt nó bịt khăn đen luôn, rồi con biểu nó nằm lên giường, châm dàn kẽn đó để làm gì? Dạ, để lúc đó mợ len lén mở cửa vào phòng, rồi con nhường chỗ cho mợ, mợ có thể nút em Dũng mà nó cứ tưởng là con, mợ sẽ thấy cu của em Dũng thật là ngon lạ kỳ, và khi nó bắn khí ra thì càng tuyệt hơn nữa. Thảo trầm ngâm thật lâu, con châm không dám nhút nhích. Một hồi lâu, nó nghe Thảo dịu dàng nói, châm, nút mợ một lần nữa đi. Mợ thèm cuộc sống bình, lặng trôi qua, trong gia đình ông Hùng ai nấy đều vui vẻ vì mọi người đều thoải mái. Ông Hùng là người sung sướng nhất. Vợ ông trở lại thành người đàn bà vui tính, năng động như lúc trước, họ hòa thuận lại với nhau, và ông Hùng chỉ cần làm tình với vợ vài ba lần trong tháng cũng đủ. Mà thật vậy, Thảo đã có con châm, phục vụ hết mình, những lúc nứng quá độ thì Thảo có thể kêu con châm đút lồn đến hai lần trong ngày. Thông thường thì họ làm chuyện đó trong phòng, nhưng đôi khi để thay đổi, Thảo kêu con châm bú lồn mình trong phòng khách hoặc trong nhà bếp. Lần táo bạo nhất là lần nàng biểu con châm đút lồn nàng ngoài sân thượng, trong lúc nàng đứng tựa lan can nhìn xe cộ qua lại bên dưới dạo. Sau này nàng lại có thói quen biểu con châm kể cho nàng nghe những chi tiết về thằng Dũng. Có một lần Thảo nằm chờ trong phòng trong khi con châm nút cu thằng Dũng đến khi nó bắn khí vào miệng nó, rồi con châm vội vã chạy xuống phòng cửa Thảo ở lầu dưới để kề miệng mình vào miệng cửa Thảo để cho Thảo nếm mùi vị khí của thằng Dũng. Lần đó cũng là lần đầu con châm được Thảo đưa lưỡi cho nó nút. Lẽ dĩ nhiên người hạnh phúc nhất là con châm. Trong gia đình nó là người được liếm khí của ông bà chủ và cả của thằng Dũng, khí của đàn ông lẫn đàn bà lẫn khí của con nít mới lớn. Do phải phục vụ cho ba người nên gần như mỗi ngày nó đều có dịp được nuốt khí, mà chắc là khí là một thức ăn bổ dưỡng hạng nhất. Vì dạo sau này, từ lúc được nuốt khí liên tục, da rẻ cữa nó có vẻ hồng hào tươi sáng hẳn lên. Con châm thầm nghĩ, mình đã được cả nhà ưu ái cho mình liếm khí, chỉ còn lại con hiền, không biết làm sao để thưởng thức được âm khí của nó. Coi vậy chứ dụ dỗ con hiền còn khó gấp bội, vì một lẽ rất tầm thường là con bé tuy đã hơn 15 tuổi nhưng lại hoàn toàn mù tịt về chuyện trai gái. Tâm lý nó giống như tâm lý một đứa con nít ngây thơ 11, 12 tuổi, 15 tuổi rồi mà nó vẫn còn chơi búp bê hay lại chịu ra đá banh với mấy thằng con trai lối xóm khi trời mưa. Dịp may đã đến cho con châm khi con hiền hốt hoảng đi tìm chị người làm để lắp bắp nói, chị Trâm ơi, chết em rồi, chắc phải chở em đi nhà thương. Ủa cái gì vậy, làm chị hết hồn. Con bé tái xanh mặt, em bị da máu quá chừng, da máu ở đâu, để chị xem. Con Trâm dìu con Hiền vào phòng, đặt nó lên giường, con Hiền chỉ vào hạ bộ nó, giọng thểu nào, da máu ở đây. Con Trâm thở vào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, con nhỏ vừa có kinh nguyệt lần đầu. Con châm trần an con bé, tôi không sao đâu, để chị giải thích cho em nghe, nhưng trước hết phải lau chùi cho sạch sẽ. Con châm vào phòng tắm đem ra một thau nước nóng và khăn bông. Nó biểu con Hiền tuột quần xuống chiếc xì líp, trắng đã có một vết đỏ giữa hai đùi. Con châm run run kéo chiếc slip xuống ngang đùi. Nó chậm chồ trước cái mu lồn dễ thương mà nó mới thấy lần đầu. Mở u lồn con hiền vung lên thật cao như một cái gò. Con hiền đã bắt đầu có lông lưa thưa. Con hiền lấy làm lạ thấy chị châm chân người ra nhìn lồn cưỡng nó. Nó cảm thấy hơi mắc cỡ nhưng nó cũng không hiểu tại sao. Con châm lấy lại bình tĩnh và đem khăn lau sạch mu lồn lấm tấm đỏ của con hiền. Nó làm thật chậm rãi, lau chùi từng khọ anh thịt, từng cọng lông ỏng manh. Xong nó lại nhẹ nhàng banh hai mép lồn trắng tinh của đứa bé gái ra rồi lau kỹ lưỡng. Con hiền thấy nhột nhột và tự dưng nó không dám nhìn chị người làm nữa. May thay, con châm đã làm xong, nó kéo quần cửa con hiền lên, rồi cười nhẹ. Hiền ơi, em ra máu không phải vì bị bệnh đâu, mà đó là triệu chứng em bước vào ngưỡng cửa thế giới người lớn rồi đó. Chị chúc mừng em, để chị giải thích cho em nghe. Con châm lợi dụng tình huống đó để dụ con hiền, để cho nó rửa chim con bé mỗi ngày hai lần, mỗi lần như vậy. Nó lại mạnh dạn hơn một chút và đến ngày thứ hai thì nó đã bỏ khăn bông qua bên và dùng hai ngón tay để giấy cửa lồn đứa bé gái, phải làm massage để cho máu dễ lưu thông. Con châm thầm vui khi thấy con hiền lim dim đôi mắt và một chút ít chất nhờn đã ứa ra từ cửa mình cưỡng nó. Thật ra mà nói thì con hiền vẫn còn ngốc nghếch lắm. Nó chỉ biết cảm nhận là khi chị châm xoa bóp cho nó thì lúc đầu nó thấy nhột nhưng về sau thì nó thấy dễ chịu vậy thôi. Con châm thừa dịp đề nghị với con hiền để cho nó cứ hai ngày massage một lần để cho máu dễ lưu thông. Thật ra mà nói thì thay vì dùng từ massage, chúng ta dùng từ sụt lồn thì hợp với tình huống hơn. Nhưng con hiền quá ngây thơ nên nó đâu có ngờ là chị người làm cứ buổi sáng khi chị vào phòng để đánh thức nó thì chị tự tiện thò tay vào quần cưỡng nó để sụt lồn nó. Qua những lần vuốt ve mơn trớn lồn cưỡng con hiền, con châm từ từ biết khơi dậy niềm thao thức trong cơ thể non trẻ của con bé. Từng ngày một, con châm quan sát những tiến bộ đạt được, chất nhờn ứa ra càng lúc càng nhiều. Hơi thở con bé đã bắt đầu hơi ngắt quãng, tay chân của nó đã biết rung động một cách kín đáo. Con châm không hấp tấp, nó thận trọng đi từng bước một và nó cũng không quên báo lại cho ông Hùng. Ông Hùng dễ dãi chấp nhận, đã 2 tuần hơn rồi, từ lúc con châm được dịp giờ mu lồn nó, con hiền càng ngày càng thấy háo hức. Những buổi sáng mà con châm không đến đánh thức nó thì nó bắt đầu thấy thiếu thốn, nhất là 3 ngày nay, con châm vắng bóng vì nó phải về quê có công chuyện, con hiền bồn chồn không yên. Buổi sáng thứ tư, sau một đêm đầy mộng mị, nó mở mắt ra thì thấy con châm ngồi bên giường đang mỉm cười nhìn nó. Nó reo vui nhảy dựng lên ôm cổ con châm. Con châm nhẹ nhàng đặt con bé nằm xuống, rồi không nói một lời nó luồn tay vào quần slip cửa con hiền. Con bé thở hắt ra khoan khoái, lồn nó đã ướt nhẹp vì chờ đợi. Con châm âu yếm nâng niu cái mờ u lồn mát dịu, nó vân về từng cọng lông tơ. Con hiền thở gấp rút, con châm thầm nghĩ chắc là giây phút trọng đại đã đến. Nó nhìn sâu vào mắt của con bé. Hiền ơi, em cho chị thơm chim cửa em nghe. Con hiền ngạc nhiên trố mắt hỏi nhỏ, ủa, chỗ đó, dơ lắm mà, đâu có dơ, người cửa em chỗ nào cũng thơm phức hà. Con hiền cười ngượng ngùng rồi gật đầu nhẹ, liền sau đó, nó không cầm được một tiếng kêu rối rít khi con châm ngậm nguyên cái lồn cưỡng nó vào miệng. Con hiền bị nhột vì chưa bao giờ có ai ngậm mờ u lồn cưỡng nó, con châm nằm yên, thư thả chờ đợi. Sau một lúc, thấy con hiền đã quen, con châm bắt đầu nút nhẹ nhẹ, lưỡi cưỡng nó len lỏi vào khe cửa mình. Con hiền thở đứt đoạn, miệng nó phát ra vài tiếng rên nhẹ, con châm nút mạnh hơn. Con hiền cất tiếng ú ớ như để kêu cứu, lưỡi và răng cửa con trâm đã bao vây được hột le tí xíu cửa con bé và tấn công, cường độ tăng dần, con hiền chịu không được, người nó giãy lên. Hai chân nó đạp vài cái trên không, chợt nó ngạc nhiên rên lên một tiếng dài, đứa con gái vừa bị tiếng sét nhục dục đánh trúng, nó kêu rối rít. Chị Trâm, mẹ ơi, mẹ, con, ai ra, ôi cha, cái lồn chinh trắng cửa nó co thắt lại, rồi lần đầu tiên trong đời cửa nó, một làn âm khí bắn phụt ra vào miệng chị người làm. Con Trâm cũng ngạc nhiên vì khí cửa con hiền bắn ra gần giống như khí cửa đàn ông, khác hẳn cách ra khí cửa bà Thảo, khi bà Thảo ra khí thì khí ứa ra liên miên từ lỗ lồn. Còn khí cửa con hiền thì bắn ra một đợt dài như ông Hùng hay thằng Dũng. Sau giây phút ngạc nhiên và khuê lạc, con hiền úp mặt xuống gối thút thít khóc, mà nó cũng không biết vì sao nó khóc. Vì mắc ở, vì cảm giác vừa đánh mất tuổi trẻ vô tư, hay vì ý tưởng mình vừa làm chuyện tày trời, hiểu tâm lý con bé. Con Trâm rón rén đứng dậy rời căn phòng không nói một tiếng. Những ngày sau đó con Trâm giữ ý tứ, không đề cập đến chuyện đã xảy ra với con Hiền, phải chờ đến cả tuần sau. Con Hiền mới phụng phịu đỏ mặt hỏi con Trâm, chị Trâm, sao mấy bữa dày chị không đến đánh thức em? Con Trâm âu yếm nhìn con Hiền, chị chỉ chờ em kêu chị đó thôi. Ngày mai chị sẽ đến đánh thức em dậy, chị đến sớm sớm nghe, con Trâm thích, nút lồn con hiền một cách lạ kỳ, lồn con bé thơm mùi trẻ thơ khác hẳn mùi nồng nặc của lồn bà Thảo. Cộng thêm tâm lý dâm dục được giao hợp với một đứa con gái còn non trẻ, do đó con Trâm cứ lợi dụng mọi cơ hội để nút lồn con hiền, lẽ dĩ nhiên với sự đồng tình của con nhỏ một lần nữa. Con Trâm lại biết giữ thân phận cửa một người giúp việc, nó không bao giờ đòi hỏi con hiền phải đáp lễ cho nó, coi việc phục vụ cho con gái ông bà chủ là một việc dĩ nhiên. Quen mùi vị con gái trẻ, con Trâm còn thuyết phục được con hiền dụ cho được một con nhỏ bạn học để cho con Trâm được dịp nút lồn nó, như hôm nọ khi con hiền dần về nhà bé Phượng. Một con bạn học cùng tuổi với nó, hoàn toàn ngây thơ trong trắng, hai đứa con gái ngồi nói chuyện tâm tình một lúc rồi xoay ra nói chuyện về đề tài kín. Khi cả hai đã háo hức rồi thì con hiền nói nhỏ vào tai con Phượng, mày biết không, tao có một phương cách đệ nhất để thỏa mãn mọi nhu cầu. Con Phượng vừa tò mò vừa mắc ở, ai cha? Phương cách nào vậy? Tao có chị người làm, biểu gì chị ta làm đó, an toàn tuyệt đối. Thấy con bạn mở to đôi mắt, tỏ vẻ không hiểu, con hiền nói, để tao kêu chị vào. Chiều hôm đó, con Phượng ngồi đỏ mặt ngượng chín người nhìn con nhỏ bạn cửa nó tuột quần ngồi trên ghế, phô ra cái mờ u lồn vuông tròn. Rồi nó há hốc miệng ra nhìn con Trâm quỳ gối giữa hai đùi con hiền để nút lồn con nhỏ. Nó run mình nhắm tít mắt lại khi con bạn cửa nó rên rỉ lúc bắn khí vào miệng chị người làm. Hình ảnh đó ám ảnh con Phượng mấy ngày liên tiếp. Nó cố gắng chống chọi nhưng rồi sau cùng nó đành đầu hàng vô điều kiện, chấp nhận đến nhà con hiền để cho chị người làm dìu dắt nó trong bước đầu chập chững khám phá thế nào là tình dục. Con Trâm lại được dịp chiêm ngưỡng một cái lồn mới tinh, tuy khác hẳn lồn của con hiền, một cái lồn tuy còn thật non nớt nhưng đã rậm đen lông lá, lông con bé Phượng lại xoắn tít che khuất cái khe lồn và hột le. Khi bé Phượng ra khí thì cũng khác hẳn với con hiền. Con hiền rên rỉ thành tiếng một cách vô tư tự nhiên, còn bé Phượng thì kín đáo ngượng ngùng. Nó bậm môi ú ớ trong miệng trong khi đầu nó lắc qua lắc lại một cách thật dễ thương. Thấy bé Phượng quá e dè mắc ở nên con Trâm đôi lúc thích chọc ghẹo nó cho vui, như hôm nọ. Nhân khi con bé được bú lồn một cách ngon lành và sửa soạn đạt được đỉnh cao khoái lạc thì thình lình con Trâm đút mạnh ngón tay trỏ sâu vào lỗ đít con bé làm con nhỏ cuống quýt kêu lên một cách thảm. hại, dáng giãy giụa một cách tuyệt vọng, trong khi dòng âm khí ứa ra một cách thật dồi dào hơn hẳn thường lệ. Cuộc sống trong gia đình ông Hùng trôi qua một cách bình lặng. Chỉ có con Trâm là vất vả nhất vì phải phục vụ cho cả nhà. Việc làm của nó rất sống động và đa dạng. Một ngày thường lệ cữa nó được bắt đầu bằng việc đánh thức con Hiền và bú lồn con bé trước khi đi học. Trong buổi sáng thì nếu ông Hùng kêu nó thì nó lại được nút cu ông chủ trong văn phòng làm việc cữa ông. Buổi trưa thì dành cho Thảo. Vì Thảo có thói quen nghỉ trưa và khi thức dậy thì nàng hay cần được ra khí trước khi bắt đầu công việc. Tối đến là lúc thằng Dũng nhèo nó để được con Trâm nút cu. Tuy vất vả thật, nhưng nó cũng rất toại nguyện, dễ gì có một người làm công được may mắn như nó, lương bổng cao còn hơn lương kỹ sư bác sĩ mà lại được nút cả cu lần lồn suốt ngày. Do được có nhiều đối tác hoàn toàn khác nhau nên con Trâm có thể tự hào về nghệ thuật bú và nút của nó. Nó biết được từng ham muốn thầm kín của từng người trong gia đình và nó sẵn sàng chiều chuộng họ để mỗi lần họ ra khí là họ tối tăm mặt mày vì sướng. Con Trâm thầm ao ước là dù sau này con Hiền và thằng Dũng có lập gia đình chăng nữa thì chúng nó vẫn thèm mò về tìm nó để được bú nút cho đà đời. Nhưng nguyện vọng thầm kín nhất của con Trâm là tạo được điều kiện để cho Thảo đủ can đảm để thực hiện được khao khát bí mật to lớn nhất mà cũng khó khăn nhất của Thảo. Con Trâm biết là nếu nó biết chuẩn bị thật chu đáo thì có thể nó sẽ giúp được Thảo hoàn thành được khao khát đó, nhưng cần phải có thời gian và đó là chuyện tương lai. Câu chuyện của con Trâm được kết thúc ở đây khi vào dịp cận Tết, Thảo kêu con Trâm vào phòng và mỉm cười nói với nó, Trâm ơi, mợ vừa nói chuyện với ông xã đây. Mợ nói với ổng là Trâm đã trở thành quá thân thích trong gia đình này và quá cần thiết, có lẽ đã đến thời điểm phải hợp thức hóa tình trạng này, mợ đã đồng ý cho anh Hùng lấy Trâm làm vợ bé đó. Từ đây không còn mợ con gì nữa nghe mà chỉ còn là chị em với nhau, nhớ đó.